Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư Tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể nhân sự Phật tử. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm Tân Mão. Dư lịch là ngày 30 tháng 10 năm 2011. Đây là ngày tu học của toàn thể đạo tràng tại tu viện Minh Giác. Thì giờ trong cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về một cái kinh nghiệm tu tập. Đó là làm sao chúng ta chuyển được cái ước mơ của mình trở thành nghĩa là hiện thực. Bởi vì ước mơ mình thì nhiều lắm, nhưng mà có được hiện thực hay không, có nghĩa là có được nghĩa là thành tựu ở trong cái cuộc sống của mình hay không, thì nhiều khi quý vị thấy mơ là mơ, ước là ước, nhưng mà cứ chờ hoài cũng không có kết quả. Đó thì hôm nay trong cái phạm vi những gì chúng tôi đã được học, được nghĩa là thực hành trong các pháp tu, thì cùng chia sẻ với đại chúng để quý vị nghe xong rồi coi mình thực hành được hay không, tức là làm sao nghĩa là mình chuyển được những cái ước mơ để nghĩa là trở thành cái thực tế ở trong cái cuộc sống của mình, chứ nó không phải là còn ở trong cái phòng mì nữa. Thì ước mơ chúng ta rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi chỉ tụ chung hai phần trong cái phần lượng của buổi tu học ngày hôm nay. Vâng, thì trong cái phần lượng của buổi tu học ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị hai cái ước mơ rất là thông dụng đó, có nghĩa là ai cũng ước mơ như vậy, cũng ước vậy. Nhưng mà bây giờ làm sao từ ước mơ đó chúng ta chuyển nó lại nghĩa là thành hiện thực? Thì ước mơ thứ nhất là quý vị có tính sống lâu trường thọ. Ước mơ thứ hai là có tính giàu có, tức là được nghĩa là đầy đủ cái sự sung mãn. Thì thường á chúng ta sẽ hiểu như thế này, là nếu mà mình còn tại gia, còn nghĩa là cư sĩ hay là ở ngoài đời, thì đây là một cái ước mơ ai cũng nghĩa là mong mỏi. Nhưng mà đã là xuất gia rồi, còn nghĩa là mình đã bước lên cái con đường tu hành rồi, thì chúng ta lại sợ, đó là sợ cái giàu có hay là sợ cái sự nghĩa là sống lâu. Bởi vì nó không phải là cái mục tiêu nghĩa là để chúng ta hướng tới. Thì nói như vậy thì xin thưa với quý đại chúng, chẳng qua là chúng ta học về những cái bài vô thường, học về nghĩa là những cái bài nghĩa là nói về phiền não, thì chúng ta sợ nghĩa là trừ những cái mục tiêu này để dẫn đến nghĩa là cho mình nghĩa là không có nhận ra được cái này thật. Chứ thật ra thì trong cái tâm tâm đó, ai lại nghĩa là không muốn sống lâu, ai lại không thích giàu có, kể cả người tu cũng tu như vậy. Bây giờ nếu mà bảo rằng ngày mai nghĩa là hay là tí nữa đây mình sẽ chia lìa những cái cuộc sống này, mình có còn nghĩa là cười nổi không? Mặc dù tu thì nhưng cũng không chắc gì thường điểm cười nghĩa là khi hay cái tin mình sẽ sắp chết, đúng không nè? Hoặc giả là tuy là đã là tu hành rồi, nhưng mà lúc nào cũng gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, thì liệu như vậy là chúng ta có an lòng mà tu không? Có đó, phải vậy nè. Cho nên hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị làm sao từ cái ước mơ mà chúng ta nghĩa là chuyển nó lại nghĩa là thành một cái thực tế, để nghĩa là hàng ngày mình có thể mình ứng dụng và mình sống được ở trong đó, tức là mình sống được ở trong cái thị trường họ, mình sống được ở trong cái đồ giàu đó, chứ không có phải là chỉ là mơ rồi cũng nghĩa là sau cùng á. Thì nếu như quý vị thấy chúng ta có thành tựu mà như cái ước mơ nghĩa là như cái suy nghĩ khi còn có phải tiếp tục, thì cái đó không hẳn là đạt được cái yêu cầu. Cứ lấy ví dụ giờ thì mong rằng mình được sống lâu được thọ, thì biểu thị qua là gì? Là hàng ngày chúng ta không có ốm đau bệnh tật, chúng ta sống nghĩa là được nghĩa là đầy đủ, sống thoải mái. Đó thì cái gì đó là cái biểu thị một ngày là tôi đang sống được nghĩa là đầy đủ sức khỏe, sống nghĩa là được nghĩa là ở trong cái tuổi thọ của mình nghĩa là được nghĩa mà mình ra được cũng không chắc. Bởi vì là một cái tai nạn, một cái sự cố gì xảy đến thì cũng có thể là cướp đi cái sinh mạng của mình. Hay là đơn giản là quý vị chỉ cần đi ra một đội làm một cái công việc gì đó mà trở về rồi bị nhức đầu, bị sổ mũi, bị nhức mặt đó, mà nhất là những các vị lớn tuổi rồi, thì mỗi một lần quý vị có ra đi
Hello.
coi như là khỏe mắt. Nhưng mà ở trong lòng đầy dẫy những cái nghĩa là sự lo toan, những cái phiền não, thì hỏi như vậy có thật sự là khỏe không? Nó chỉ là cái khỏe về cái giác chấp thôi, chứ còn ở trong nội tâm là chỉ có an. Và đó có an thì có thể là khỏe, và đó có an thì có thể là họ. Đó, điều mà chúng ta phải nhận cho ra cái này, tâm chúng ta mà có an thì không thể gọi là khỏe được. Cho dù cái thân tướng chúng ta nhìn nó thì có vẻ cao ráo, nó là mạnh khỏe lắm, nhưng mà tâm bất an thì đâu có thể gọi là khỏe được. Mà cái vị nhìn ở ngoài thì thấy cái là còn tươi trẻ thì đó cho nó là còn khó, nhưng mà tâm bất an thì không khó. Đó là hãy tâm bất an thì chúng ta đã chỉ đầy những cái nghĩa là lo lo trời trời trời, mà biết là sợ cái gì, sợ chết. Là một trong những cái điều mà chúng ta hốt hoảng nhất là hãy nghĩa là cái chết là đến mình, dấu hiệu mà đến với chúng ta rồi thì chúng ta nghĩa là sợ trời vô cùng. Đó thì như vậy quý vị thấy với những cái dấu hiệu đó làm sao mới có thể là chấp nhận rằng cái người đó gọi là sống khỏe, nghĩa là sống họ sống khỏe sống họ là phải là ở trong nội tâm là không còn nghĩa là cái sự bất an nữa, có thể là sống nghĩa là hết sức là hẳn hơi nhẹ nhàng, không nghĩa là không hề nghĩa là bị sầu muộn. Mới gọi là hy vọng rằng sống khỏe sống sống họ. Còn ngược lại một cái trường hợp khác thứ hai đó là giàu, thì cái người mà muốn giàu có là trong lòng họ được tham cầu nữa, họ thấy họ đủ rồi, họ thấy họ dư rồi thì mới gọi là giàu. Còn nếu như giờ chúng ta tuy rằng của cải nhiều mà chúng ta cứ nghĩa là tính hết cái này có tính cái kia, tức là lúc nào cũng muốn nghĩa là tậu thêm, lúc nào cũng nghĩa là muốn nghĩa là cái của cải nhiều hơn nữa, thì như vậy cái người đó là người giàu chưa? Chưa. Họ chỉ giàu bề ngoài, có thể họ có giàu sang hơn, còn có tiền của, nhưng mà cái tâm của họ vẫn chưa thấy đủ, vẫn còn thiếu thốn, thì đâu có thể gọi là giàu. Như vậy hôm nay chúng tôi nghĩa là vừa gợi ý để cho đại chúng nghĩa là hiểu được cái lẽ thật như thế nào thì gọi là sống họ sống khỏe, như thế nào gọi là sống nghĩa là giàu có sống đầy đủ, chứ đâu không phải là chỉ cái hình tướng ở bên ngoài như phía hôm nay nghĩa là chúng ta theo đuổi, mà chúng ta còn phải thấy nghĩa là một cái lẽ thật đó, cái người nghĩa là sống họ sống khỏe là tâm của họ nghĩa là phải hết sức tồn tại an nhiên. Nếu họ có những cái điều có gan thì không thể nào gọi là khỏe, không thể nào gọi là họ được. Còn như đối với cái trường hợp những người giàu thì cái tâm của họ là không còn tham cầu nữa, họ không còn sợ thiếu thốn nữa. Chứ còn bây giờ chúng ta có nhiều của cải mà lúc nào chúng ta cũng còn sợ, vẫn còn còn lo toan, tức là bây giờ mình thấy là mình dự trữ 10 năm chưa yên, phải dự trữ 20 năm 30 năm vậy thôi là 100 năm nữa rồi. Thành ra suốt đời đó là quý vị thấy là luôn luôn mà chúng ta sống ở trong cái tâm nghĩa là thấy cái cảm nhận là nghĩa là lúc nào mình cũng thấy mình bị thiếu, chứ là không thấy mình nghĩa là dư, không thấy mình đủ nữa chứ đừng nói là dư. Thành ra đến cái chỗ đó vẫn chưa thể gọi là người giàu có được. Cái người giàu có là họ phải họ dư giả cơ, họ sẵn sàng họ chia sẻ với mọi người thì như vậy mới gọi là giàu. Chứ còn mình ở đây mình cứ bụng xịn nghe là mình cứ bo giữ lấy, không dám cho ai đó, không dám xuống giường, không dám nữa là giúp đỡ, thì làm sao gọi là giàu được. Tại vì thì hôm nay chúng tôi gợi hai cái ý chính là để đi vào cái nội dung của đề tài, mong rằng đại chúng lưu ý để nghĩa là chúng ta có một cái nhận thức chính xác về cái lẽ thật đó. Bây giờ vào cái đề tài thứ nhất là làm sao để chúng ta thực sự là sống nghĩa là sống trường thọ đó, sống khỏe sống nghĩa là sống họ. Thì quý vị ở trong cái việc chúng ta tu tập đó thì ở những phần này tôi nghĩ rằng đại chúng cũng đã được các phần công đức hướng dẫn cho mình rồi, nhất là chúng ta đã nghiên cứu qua cái đề tài nhân quả. Thì quý vị thấy nghĩa là nếu bây giờ chúng ta cũng có cái quả báo thì làm sao mà chúng ta có thể cái là nhận được cái quả báo mà an vui được, nhận được cái quả báo có thọ được? Bởi vì mình làm bỏ thọ, tức là mình làm cái là mất đi cái là cái sự sống của chúng sinh, cái mạng sống của chúng sinh ở một phần nào đó, thì đương nhiên chúng ta phải trả lại cái quả đó. Vậy thì hôm nay nghĩa là đứng về mặt nhân quả, điều mà chúng ta thấy rất là căn bản là quý vị phải hạn chế cái vấn đề sát sinh. Cho nên nghĩa là từ người xuất gia cho đến tại gia, chúng ta thấy coi thế giới của mình nghĩa là Phật đã khuyên mình phải làm gì rồi, tức là phải gìn giữ cái chỗ là đường sát sinh. Đó chính là muốn giúp cho quý vị nghĩa là sống được trường họ, sống được cái là khỏe mạnh, thì mình phải nghĩa là hạn chế cái vấn đề sát sinh. Thì nhân cái chỗ mà nói về sát sinh đó, thì ở đây chúng tôi cũng xin thưa với đại chúng, đối với các bậc tu hành rồi thì đương nhiên chúng ta giữ cái giới sát sinh cho tới vô cùng dễ má, thì mình cũng không có dám làm tới. Là tại vì mình biết là tuy rằng ngày nay các cái loại chúng sinh này nó mang một cái thân là so với con người á thì còn thấp kém lắm. Ví dụ bây giờ mình nói mình được làm con người đó, nghĩa là coi cái hình dáng nghĩa là con người tốt đẹp như thế này. Bây giờ đem cái con người này chúng ta so với một con kiến, một con muỗi, một con trùng, thì rõ ràng là cái loài này nó quá nghĩa là thấp kém đi. Vậy nên là đó, mà nó lại sống ở trong cái chỗ đó là nhơ nhốt, sống ở trong cái chỗ đó là khổ đau. Nhưng mà xin thưa với đại chúng, khi chúng ta nhìn thấy về cái hình tướng ấy, thì mình thấy nó có một cái sự nghĩa là sai biệt rất là xa, rồi thậm chí từ đó mình nghĩa là phạm vào cái lỗi là gì, tức là lấy cái sinh mạng của chúng sinh để làm cái miếng ngon cho mình. Ví dụ bây giờ quý vị ăn nghĩa là những cái con cá, con cua, con tôm, con tép gì đó, rồi ăn tới nghĩa là cái con gà, heo vân vân đó, thì mình nghĩa là bởi vì mình thấy nó là những cái loài sinh vật thấp hèn, thấp kém, và đó là trở thành cái thực phẩm để mà nuôi dưỡng mình. Thành ra cái là chúng ta khi mình có ăn những cái loại chúng sinh này á, nhiều khi mình không thấy đó là cái lỗi mà mình còn thấy nó bị ngon nữa. Thấy đó chỗ đó là gì, ăn cho nó nhiều là nó bổ béo. Chứ nếu khi mà quý vị có cái sức tu mình ở tỉnh sáng rồi á, chúng ta mới thấy rằng đây cũng là một mạng của chúng sinh. Tức là tuy rằng những cái loại sinh vật này nó nhỏ nhất như vậy, nhưng mà nó cũng là một mạng sống. Và nó đã là một cái mạng sống rồi thì nó cũng là một một sinh, chẳng qua là do cái nghiệp thức của nó, tức là nó tạo một cái lỗ đạo trong nhân quả. Cho nên ngày nay nó phải bỏ lấy thân này, và khi bỏ lấy thân này thì so với cái thân người ấy, thì nó là rất là thấp kém, rất là xấu xí. Bởi vì đại chúng cũng đã học qua rồi, khi mà chúng ta rơi vào cái thân của bản sinh, tức là các loài sinh vật đó, thì đó là thuộc về cái cảnh giới khổ, mà nó là ở phần hạ, đó là phần thượng, phần trung, phần hạ. Thượng thì tức là nặng nhất là đi vào địa ngục, trung đó là ngạ quỷ, và hạ tức là cái cảnh giới của loài bản sinh, tức là các cái sinh vật mà hiện hữu xung quanh chúng ta đó. Đó thì quý vị thấy coi, cho nên chúng ta nhìn về cái tướng chỉ á, thì là mình thấy đây chính là những cái loài sinh vật thấp bé, mà rồi nhiều khi á vì những miếng ăn chúng ta lại cho đó là những cái món ngon của mình, là mình ăn mình sẽ là không có nghĩ tưởng đến cái sự sống của các loài này. Chứ hôm nay trên cái việc mà quý vị nghĩa là đã được tu học rồi, thì chúng tôi xin được chia sẻ, tuy rằng các chúng sinh đó nghĩa là cái mạng sống, nghĩa là cái về cái hình tướng á, nó thấp bé như vậy, nhưng mà nó cũng là mạng sống của một chúng sinh. Cho nên khi nghĩa là chúng ta phạm vào cái mạng sống của những chúng sinh này một cách nghĩa là thái quá, thì đương nhiên nhân quả của ta rất là rõ ràng, tức là quý vị giờ phải trả lấy cái quả đó. Ta làm cho chúng sinh bị đau khổ, bị bỏ mạng, bị mất mạng, thì nghĩa là mình phải trả lại cái quả thì mình phải đau khổ. Thì đau khổ có cách nào? Có thể là quý vị sẽ bị ốm đau bệnh tật, là một trong nghĩa là những cái giai đoạn mà chúng ta phải trả cái quả khổ đó, rồi kế nữa là cái bỏ mạng của mình nghĩa là không được về đâu. Chứ chúng tôi biết rằng trong ước mơ thì ai cũng mong rằng đọc trong sống được lâu dài, có cái là cái tuổi thọ, có sức khỏe. Nhưng mà mình quên mất rằng muốn được nghĩa là sống lâu, muốn được sống khỏe là chúng ta phải thường hay làm cái nhân các Phật tử hãy nhìn thẳng vào cái là cái quả báo mình đang có. Nếu như chúng ta đang nghĩa là sống ở trong cõi đời này mà mình cứ nghĩa là nay lao mai ố, sống không khỏe, sống không được vui vẻ, sống không được nghĩa là thấy nghĩa là dày ông, thì phải hiểu rằng quá khứ chúng ta đã gieo cái nhân sát sinh rồi, chúng ta gieo cái nhân sát sinh trầm trọng rồi, thì đời nay là mình phải biết dừng lại đi, hạn chế lại đi. Chứ đừng vì cái con của mình mà mình lại tiếp tục như vậy thì làm sao có thể nghĩa là muốn cho nghĩa là trường thọ, muốn cho sống khỏe được. Và trên đây thì chúng tôi cũng xin được là trao đổi với toàn thể đại chúng từ tăng ni cho đến phật tử, ngày nay quý vị được mang thân người rồi được gặp nghĩa là cái nhân duyên tu hành có nơi chốn chúng ta tu học như thế này, cái phước của chúng ta lớn quá rồi. Khi mình thừa hưởng cái phước này lớn quá thì mình quên mất cái quá khứ của mình đi, tại vì một lần chúng ta tái sinh thì chúng ta đã quên đi cái quá khứ của mình rồi. Chỉ khi nào nghĩa là mình tu mình có kiên nhẫn không thì mình mới có thể biết rõ nghĩa là cái quá khứ của mình. Thế nhưng mà chỉ cần dựa trên cái nghĩa là sự giác ngộ của Thế Tôn và lời dạy của các cái bậc tôn đức thì chúng ta cũng có thể nghĩa là có một cái nhận thức. Ngày nay mình được cái phước báo như thế này rõ ràng là do đời trước chúng ta đã gieo trồng cái nhân lành thì mới có như vậy, phải không nào? Nhưng mà có ai đã tránh khỏi nghĩa là cái sự luân chuyển ở trong sáu nẻo được? Ngày nay mình được làm người nhưng mà thực tế nghĩa là chúng ta cũng chưa chấm dứt được sinh tử luân hồi. Vậy thì chỉ cần nghĩa là hiểu rõ về sáu nẻo luân hồi thôi thì quý vị đã thấy một cái sự hãi hùng rồi. Những khoảng thời gian nào, những kiếp nào ở quá khứ chúng ta đã bị hụt nè, chúng ta ở trong đời đại lụy nè, chúng ta ở trong cái thế giới của nghĩa là bàn sinh nè, thì tự hỏi là lúc đó sướng hay là vui hay là khổ? Quá thật là bây giờ mình nhìn lại là mình biết đó là cảnh giới khổ. Mà ngày nay mình được làm người á, mình sống ở trong cái cảnh giới vui rồi, người ta cũng còn quên gì những cái nỗi khổ đó rồi. Chúng ta không còn sợ hãi nghĩa là cái cảnh giới của địa ngục ngạo quỷ chúng sinh. Chứ còn nghĩa là quý vị nghĩa là hồi được cái bộ phim đó, nghĩa là mình là nhìn thấy lại được nghĩa là cái đoạn đường mình đi qua quá khứ mình ở những tiền kiếp á, thì chắc chắn là không ai dám nghĩa là quay trở về đó. Mà đã không quay về đó thì ngày nay mình phải xét lại coi mình đang được làm người nhưng mà mình có gieo cái nhân của địa ngục ngạo quỷ chúng sinh không đó. Nếu quý vị vẫn còn tiếp tục gieo cái nhân này thì đâu có bảo đảm là chúng ta được làm người mãi mãi không, hay là từ người để mà chúng ta thăng tiến lên tới cái chỗ chúng tướng giác ngộ vậy không? Nên nghĩa là đại chúng phải lưu ý cái chỗ này. Chúng ta ước mơ mà chúng ta lại không có đi tới cái chỗ hiện thực, mình chỉ nghĩa là ước mơ trong một vị thôi mà mình không có chịu nhận thức là muốn đi tới hiện thực thì mình phải làm cái gì, mình phải nghĩa là sống như thế nào thì nó mới thật nghĩa là đi đến được kết quả đó, chứ đâu có phải nói chúng ta ước mơ là đã thành tựu đâu. Ước mơ là cái điều tốt đẹp để nghĩa là mình kỳ vọng cho cuộc sống của mình tiến lên được đó, nhưng mà bên cạnh chúng ta phải thực hành cái gì để nghĩa là đi đến được nghĩa là cái cảnh giới, đi đến được nghĩa là cái sự thành tựu theo như cái bản nguyện của mình, theo như cái ước mơ của mình. Và chúng tôi biết là bây giờ ở đây trong đại chúng không ai muốn rằng mình sống và cứ ốm đau bệnh tật và cứ đổ thọ, ai cũng không khỏe, ai cũng không muốn để là có được trường trường thọ. Mà cái quả báo này rõ ràng là chúng ta bây giờ là không có còn xa lại gì nữa, tức là do gieo cái nhân phóng sanh, do cái nhân bảo vệ sinh mạng của chúng sinh, làm những cái điều lành để góp phần nghĩa là cho sự an vui của chúng sinh, thì ngày nay chúng ta mới có được cái quả báo. Cái quả báo mà chúng ta được khỏe, chúng ta được nghĩa là sống lâu dài, rõ ràng là quý vị thấy cái là không sai, phải có cái nhân như vậy. Vậy thì bây giờ hỏi lại là từ tăng ni cho tới phật tử hàng ngày chúng ta đã chấm dứt được nghĩa là cái ý tưởng sát sinh chưa? Chứ đừng nói nghĩa là đó đi nghĩa là đó cái hành động, bởi vì từ ý tưởng mà chúng ta thuần thục rồi thì hành động chúng ta mới dừng lại. Ví dụ bây giờ quý vị thấy con kiến nó cắn mình đau, nhưng mà mình nhớ nó là một bạn sống thì không thể nào vì cái đau đó mà chúng ta giết nó cả chết. Thì tôi bây giờ thì đề nghị quý vị, nếu nó cắn mình đau mình cắn lời cho nó đau thôi, đừng cắn nó chết, hiểu không? Như vậy thì là một bệnh bình đẳng, nó chỉ cắn mình đau thôi. phiền quá, nghĩa là có mẫu sơn lên thì làm sao làm cho nó đau thôi, chứ đừng có làm cho chết. Thì như vậy mới là hợp lý. Còn ở đây quý vị thấy còn có nhiều cái trường hợp đó là chúng ta không có suy nghĩ kịp, tại vì mình không tin rằng ví dụ mình giết cái con kiến, cái con nghĩa là cái đùi có mũi này rồi mai này mình phải trả nợ báo. Chứ nếu quý vị nghĩa là hiểu kỹ nhân quả rồi đã tin chỗ đó rồi, quý vị thấy rồi, bây giờ ví dụ như cái là các vị thanh niên uống một ly nước mà thấy cái con răng răng rồi là đã phải cái là để làm này phải nhớ là phải tự luôn cái lời chứ đâu có dám mà nó kể uống vô bụng đó nó chết thì cũng chết nhưng mà may là phải lời thì mạng cho nó chứ đâu có được đâu, bởi vì mình đã biết rõ rồi nhân quả nó không sai à, mình làm nó chết thì may là cũng phải trả lại quả nó thôi chứ đâu có thể nào trốn được. Tại vì mình nếu nhớ là khi quý vị nhớ là hiểu được chỗ này, học chỗ này kỹ lưỡng rồi, chúng ta có niềm tin rồi, không bao giờ chúng ta nghĩa là vô ý mà sát sanh, không có thể nào sát sanh được cho là đúng quy luật đó, không thể nào bây giờ con kiến nó cắn mình cái rồi bắt đầu mình cố nó hay là mình làm gì nó cả lỗ nhớ là trái quen hết trơn chỗ tay người đó chết hết rồi đó, nó đúng rồi. Rõ ràng là chúng ta đây nhớ là lại có một cái tật xấu gì đó. Chứ tôi kể quý vị nghe một cái câu chuyện này có thật. Lúc nghĩa là những người còn nhỏ khoảng 17 tuổi ở nơi cái chỗ nghĩa là cư trú của mình đã xảy ra. Bên đây là một cái tiệm người ta thợ may, thì cái ông nghĩa là cắt may á, ông đang cắt rồi ông bị kiến cắn, ông nhìn ở thấy cả một cái ổ kiến nữa ở dưới cái gốc cột á, nghĩa là sùng lên là ông giận nha, ông mới đi kiếm cái chai dầu lửa. Bởi vì quý vị biết nghĩa là hồi xưa là cái thợ mà chúng tôi mười mấy tuổi đó là đèn điện còn bị kiến còn thiếu lắm, phải xài đèn dầu đó, thì ra nhà nào cũng có chai dầu lửa đó, lấy chai dầu lửa xì lên rồi châm lửa đốt, tức là nó cắn mình thì có một con thôi, còn bây giờ mình giận quá đốt nguyên cái ổ, đốt nguyên cái ổ. Thì quý vị thấy đó là xịt lấy rồi rồi lấy giấy nghĩa là mồi lửa thì cái dầu nó có cháy lắm chứ nó không có phải là nó bắt cháy liền, cho nên cầm cái tờ giấy mồi lửa vậy nè, châm làm cho cái dầu đó, nó phân lên. Nhưng mà dầu chưa kịp bực á thì nó phà lên một cái cháy nhà luôn. Là quý vị biết tại sao? Tại vì nhà kế bên á là cái ông đó ông chạy xe lao, ông chứa mấy cái cục xăng kế đó, ông để cái cục xăng lên đấy đó. Mà nhà ngày xưa đó thì chúng ta đâu có được xây tường mà tốt đẹp như bây giờ, nhà nào mà có chất gỗ thì chán là để như tốt lắm rồi. Rồi nghĩa là bên đây thì đốt kiến nó phân một cái, bên kia nó cháy cái cục xăng, một lát cháy nhà đó, nguyên một cái số đó là chạy. Bởi vì khi mà lửa nó bùng lên nó cháy rồi, mà quý vị biết ngày xưa thì nhà chất chán, cũng may là chúng tôi ở phố cho nên nghĩa là đó là nói thì cũng là chậm, nhưng mà đã là cái chất chán rồi vì là nó bắt lửa mấy hồi, và cái gì thì nó bắt đầu nó cháy nhà bên này, nó cháy nhà mà chạy xe lao nó cháy tới cái nhà thứ ba, còn hai em nó tới nhà họ phương thì may là người ta cứu kịp, tức là có đi ba căn nhà đó. Quý vị thấy không, chỉ cần một cơn giận của mình đốt cái ổ kiến thôi mà hại không biết bao nhiêu người, mà may là chỉ mới qua căn nhà chứ nếu mà chữa không kịp thì cả số cả làng đó nó bị hỏa hoạn rồi thì còn nguy hơn. Thành ra rõ ràng là cái quả báo rất là nhãn tiền thôi chứ đâu có phải chờ đợi gì xa. Vậy thì hôm nay chúng tôi một lần nữa xin nghĩa là đề nghị chứ toàn thể đại chúng nha, chúng ta nghĩa là phải hết sức có một cái niềm tin, mình phải thấy rõ về những cái nhân quả rất là gần gũi. Ta không thể nào thấy những cái loài sinh vật nhỏ nhất rồi mình cho đó là thấp hèn, hay là cho đó nó là cái loài sinh vật nghĩa là phải phục vụ cho mình, nó phải cung phục cho mình, thì chúng ta nhầm mất rồi. Cái đó là chúng ta nghĩa là không có nhận rõ về những cái nhân quả. Bởi vì tuy nó nhỏ như vậy đó nhưng mà nó vẫn có một mạng sống, mà nó đã là một mạng sống rồi thì xin thưa với quý vị phạm vào quý vị cũng phải trả rồi, chứ không thể nào trốn được đâu. Không thể nào nói luôn con mũi mà cái mạng nó có chút xíu mà ăn cua gì, ăn cua hay không rồi quý vị nghĩa là cứ tạo vào cái lỗ thắt lên đi, rồi chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta không nghĩ là con mũi khi mà nó truyền những cái dịch bệnh như là sốt xuất huyết, như là sốt rét, nó chính là cả tử đấy. Tại vì chỉ có cách đó là nó mới làm cho sức khỏe của con người ta bị lộn nhạt, Bởi vì giờ một mũi nó cắn mà mình không chết. Nhưng mà quý vị mà vô dịch sốt xuất huyết là chết không? Hả? Đó, chúng ta tự coi. Nghĩa là nếu như nghĩa là mình bắt vào cái bệnh đó là có thể tử vong trong chừng. Nghĩa là mình đốn đốn chiếu về nghĩa là cái thân lượng á thì mình to, mình khỏe hơn một con mũi. À, thành ra mình giết nó. Và bây giờ nếu mà nó cắn mình đi nữa thì nó không thể nào mà làm chết. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu nó đã là chúng sinh thì nó vẫn có cái tâm thức của nó, cho nên nó vẫn biết buồn vui thương ghét. Và khi chúng ta nói là giết hại nó cái gì thì nó vẫn trả thù thôi, chứ nó đâu có tha mình đâu. Và khi mà nhiều nghĩa là cái chúng sinh như vậy tập hợp lại cái sự thù oán đó chính là đưa đến cho chúng ta những cái tai họa mà ngày nay nó là trong vấn đề sức khỏe chúng ta đã phải đối phó. Quý vị thấy mà vừa nãy chúng ta tại sao chúng ta lại chết cái nào hơi sức lầu lầu bất ngờ, và nhiều khi quý vị thấy cái là nó không hợp lý chút nào, mình chết thì con gà có không quý vị, chúng gia cầm mà nó chết thì con gà, mình nghĩ con gà là cái ngon của mình mà nó phải cung phụng thật cho mình ăn, mà có khi nữa là chúng ta lại cái là ốm đau bệnh tật chỉ vì con gà. À, rồi quý vị thấy không, có ốm đau bệnh tật thì con heo không đó, gì đó đỡ không còn không gì đó. À, rồi có bị con bò đi đó, quý vị thấy coi như vậy thì tại sao đó là thời đại này nghĩa là chúng ta nghĩ ra khoa học đã tiến bộ, ngành y học phát triển vô cùng. À, chúng ta nếu thật sự mình là chủ của các loại sinh vật này đó, thì nó phải nghĩa là cung phụng cho mình, nó phải nghĩa là phục tùng mình, chứ có đâu mà bây giờ nó lại trở lại nó có thể nghĩa là hại mình như vậy, mà nó hại nghĩa là trong cái diện rộng chứ không phải là diện tích. Nó không phải nó con gà chết một người thôi, mà quý vị thấy bao giờ cái dịch cúm gia cầm nó là một vấn đề lớn, và cả thế giới còn phải chung tay để nó còn khéo là nó lây lan là chịu được đâu. Thành ra môn này này chúng nghĩa là trong cái việc nghĩa là tu tập là chúng ta phải có những cái suy nghĩ để mà mình đi đến cái chỗ muốn xây dựng một cái đời sống hạnh phúc thiết hơn, biến những cái ước mơ của chúng ta nghĩa là trở thành thực tế thì mình phải thấy rõ cái nhân quả như thế nào, chứ còn không thể nào chúng ta chỉ nhớ là cầu nguyện xuống đó nè. À, quý vị cầu nguyện đâu có thể nào nó đến được của mình như vậy, mà mình phải thấy coi lỗi của mình ở đâu, tại sao bây giờ mình sống bất an, tại sao sức khỏe của mình bây giờ nó là bất cơ nhiều nghĩa là cái dịch bệnh không có nghĩa là họ hàng kéo dài được, thì coi xét lại coi cái lỗi của chúng ta có sát sinh bất cỡ nào. Đó, quý vị thấy coi bây giờ nhiều lúc nữa là chúng ta sát sinh nghĩa là không thể nào mà tính tế được đó. À, thôi thì nói là cái con vợ đó nó là cái miếng ăn của mình á, thì mình nghĩa là giết nó có chừng. À, ngày xưa đó là khi những cái tiến bộ cũng chưa có đạt tới cái đỉnh cao thì muốn ăn con gà thì người ta chỉ biết cắt cổ một con thôi, còn bây giờ quý vị thấy nó đưa vô nhà máy cắt một lọ luôn, à, làm tinh nghĩa là một lọ rồi nó ra nó một lọ để dành đó, và có cái phi lý gì nè quý vị thấy để dành mà bán không hết cái đem chỉ đồ, chứ không cho cái người nghèo, không cho những cái xứ sở mà đau khổ. Rồi quý vị thấy coi cái là trong những cái nước mà tiến bộ đó thì xin thưa với quý vị, khả thi mà theo cái kiểu này á thì cũng tai họa lắm. Nếu như mình gặp ai là bảy chín rồi, người ta bỏ trong lòng, rồi bây giờ nghĩa là nó mất cái tự do, nó không có được nghĩa là trở về cái môi trường sống của nó, ta bỏ tiền ra, ta mua, ta thả, thì cái đó là hợp lý. Còn ở đây thì thường chúng ta lại câu nệ vào những cái buổi lễ, nhất là lễ Vu Lan, đến đặt người ta nhớ về cái ngày rằm tháng 7 là cho hơn 5.000 con nghe, 5.000 con nghe. Thành ra đó là thay vì hàng ngày người ta đi 700 hay đông rồi bây giờ nó quy động nghĩa là nhiều người để mà đi bảy đi bắt để được đủ 5.000 con giao cho mình. Và quý vị cứ tưởng tượng cho mình 5.000 con, người khác 5.000 con, thành ra cái ngày đó là đại sát sinh luôn cho bên quốc tịch. Đó là cái ngày mà ai cũng nhớ là đi bắt. Cái người mà họ làm cái nghề đó, một ngày thường á thì chỉ một mình họ làm là đủ rồi. Còn bây giờ mình đặt hàng 5.000, 10.000 con như vậy là họ quy động cả số đàn họ đi làm luôn. Đó, quý vị thấy có hợp lý không? Thành ra là chúng ta phải thấy rõ được cái lẽ nào đó, chứ mình đừng có câu để lên trên cái nghĩa là cái cuộc lễ câu để ở trên cái ngày tốt ngày gì đó để rồi nghĩa là chúng ta phải thực hiện nghĩa là cái việc phóng sinh mà vô tình nghĩa là phóng đầu thấy là một đại sát sinh đó, tức là đặt hàng suối cho người ta đi bẫy nhiều hơn là cho người ta bắt nhiều hơn. Vậy thì hôm nay thì chúng nghĩa là nhớ cho cái chỗ này, chúng ta phóng sinh thì ta gặp nói là một chúng sinh nào đang bị hoạn nạn là mình có khả năng mình có thể cứu giúp thì quý vị mua thả, mà cũng không có nói cái này phải đem về cho thầy quy nó rồi mới thả, mình đem về tới cho thầy làm quy nó ngáp rồi thả ra nó không bay. Quý vị thấy có không ạ? Tại vì thì lúc nào mà quý vị nghĩa là mua nó được rồi thầy chỉ cho hôm nay có duyên ta thả ngươi nghĩa là ta khỏi lòng hay là trở về nghĩa là ao hồ để mà sống với tự do, nhưng mà nhớ là cớ cái duyên lành này để mà sau này được nghĩa là gặp tam bảo tu hành đó, chứ không còn những tiếng phải đem về cho thầy làm lễ rồi thì kia chứ nhiều khi đem về tới đây rồi nó ngáp ngáp rồi thả ra nó không sống nữa, nên là ta mua được ở đâu hay là nghĩa là gặp được cái duyên chỗ nào thì sau khi quý vị mua xong rồi quý vị phóng sinh mà chỉ cần có cái tâm nguyện thả ra để kết cái duyên cho cái chúng sinh này là mai này được gặp Phật pháp, được gặp tam bảo đó, ta chỉ cần chỉ có cái tâm nguyện như vậy là được đấy là bởi vì quý vị có đem về cho thầy làm lễ thì thầy cũng là làm như vậy đúng không, cũng là cái là kết cái duyên này là hôm nay nghĩa là thí chủ mua nghĩa là các chúng sinh đây để mà thả ra thì cũng là để kết cái duyên cho các chúng sinh đây được nghĩa là gặp tam bảo à, bởi vì gặp tam bảo mới là cái điều quan trọng ở trong cái cuộc sống của chúng ta, vì nhờ đó chúng ta mới chuyển hóa được thế là đó, từ nghĩa là tập tu bước lên bậc thánh, từ cái chỗ đó là chúng sinh còn là trôi lan trong sáu đại luân hồi thì chúng ta mới đi đến được cái con đường giác ngộ chứng giải giải thoát à. Vậy thì hôm nay là xin được nghĩa là nhắc lại để cho đại chúng ghi nhớ, chúng ta muốn có được nghĩa là cái kết quả sống khỏe sống thọ thì phải làm gì, hạn chế sát sinh và tích cực là gì, phóng sinh phải không ạ, đó thì đó là chúng ta sẽ được cái kết quả là được sống khỏe sống thọ. Nhưng mà đến đây rồi chúng tôi xin hỏi đại chúng, cho dù quý vị có cái phước báo rất là lớn tại vì mình đã từng cứu giúp chúng sinh và với cái số lượng lớn hay là với những công đức nghĩa là to tát, cho nên bây giờ quý vị sống rất là thọ, sống nghĩa là trơn trong đó, mà cũng khỏe nữa, nhưng mà có chắc là mình chết, tuy là mình sống được ở trong, tuy là quý vị sống nghĩa là cũng khỏe không có cao bệnh tật, nhưng mà có dám hứa với thầy là mình chết có không quý vị? À, mà nếu như chúng ta không thể nào chấm dứt cái sự chết thì xin thưa với quý vị, ngầm ở bên trong cho dù chúng ta rất thọ, cho dù chúng ta rất khỏe, nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải sợ chết à, đúng chưa? Vậy thì bây giờ làm sao để không sợ chết? Đó, bởi vì mới nghĩa là đến đây nếu mà bị không sợ chết đó, thì cái thọ này mới là cái thọ lâu dài. Cái khỏe này mới là khỏe, nghĩa là vĩnh viễn. Còn khỏe nghĩa là lâu dài chứ không phải là khỏe 100 tuổi thôi. Đây, vậy thì xin thưa với đại chúng, chúng ta đã thực hiện cái hạnh nghĩa là phóng sinh. Thì quý vị mới thực hiện cái hạnh phóng sinh ở bên ngoài, những chúng sinh ở ngoài, bây giờ lại quay trở lại thực hiện cái hạnh phóng sinh ở trong tâm mình. Nếu như quý vị thả được những chúng sinh ở trong tâm của quý vị thì thầy bảo đảm quý vị là quý vị sẽ sống khỏe và sống thọ mà không chết, tin không? Đó. Như vậy thì chúng ta phóng sinh ở trong tâm mình là cái gì đây? Tức là mỗi một ý niệm quý vị nghĩ về người thì đó là chúng sinh cảnh giới người. Ta nghĩ về con chim, đó là chúng sinh của cảnh giới bản sinh. À, ta nghĩ về cái gì đó, tức là một ý niệm của quý vị vừa lóe lên thì đó là một chúng sinh. À, bởi vì từ đó mà nó nghĩa là dẫn cho chúng ta đi vào cảnh giới đó. Nếu bây giờ mà bị đang ngồi đây, rõ ràng là nghe pháp thì cái tâm của mình nó thanh tịnh, thì có chúng sinh nào xuất hiện không? Không có. Nhưng mà nghĩa là vừa chợ thấy cái bụng mình nó ọc chẳng, thầy ơi cũng phải lẹ lẹ đi, thầy dưới chi bánh xèo, thầy dưới này gọt cô. Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện gì ở trong ý tưởng của mình, nào là món ăn, nào là ai, nghĩa là hôm nay sẽ chọn bếp, là nấu bếp, ai sẽ chọn ăn, vân vân. Quý vị thấy cái đầu óc của mình đó, bắt đầu xuất hiện bao nhiêu những cái hình ảnh này đi nữa, đó chính là cái sự xuất hiện của trước chúng sinh. Vậy thì xin thưa với đại chúng, đối với nghĩa là cái thọ mạng mà đi đến được cái chỗ miên viễn, đi đến cái chỗ nghĩa là hoàn toàn quý vị nghĩa là không hề sợ chết nữa, thì hóa ra là rất là đơn giản, chỉ cần buông hết cái chúng sinh ở trong tâm của mình thôi. Ở ngoài chúng ta phóng sinh, chúng ta đã quen rồi, thả cá, thả chim, thả rùa, thả con này, thả con kia thì quen rồi, cho nên nghĩa là mình thực hiện ở ngoài thì lại dễ hơn là cái bên trong. Ở trong á thì quý vị thấy coi, nó rất là đời, nó rất là đơn giản, không tốn tiền mua mà thả là thả được. Ủa, ở ngoài á tốn bao nhiêu tiền cũng dám mua thả, mà trong tâm của mình á thì không tốn tiền mua mà thả không được, thả không. Đâu bây giờ nữa là quý vị xét lại nha, ví dụ bây giờ quý vị mà ghét ai á, hay là quý vị thương ai á, thầy bảo quý vị thả người đó ra đi, quý vị thả được không? Thả nổi không? Hình như đã không thả, mình nhốt mấy cái đầu luôn, nhốt để mình bốn chồng lại rồi nghĩa là có chuyện. Đó rõ ràng là cái gì? Nghĩa là mình cứ nói là mình tu để mong thành được giải thoát, mà rõ là giải thoát đâu phải là cái chuyện là không xa. Đó, bây giờ nghĩa là quý vị vừa thương ai, quý vị vừa ghét ai, thì thầy chỉ nói là thả chúng sinh nó đi, thả chúng sinh nó đi là quý vị sẽ được giải thoát liền. Thả chúng sinh nó đi là quý vị sẽ được trường thọ, mà thả không được, đã thả không được nhốt lại nó nhốt kỹ lắm. Đó, đó quý vị thấy không, là cuối cùng thành ra thương ghét đều vẫn đó. Thường thường là mình nói là tôi thương cho nên tôi nhớ, rồi tôi tưởng tượng, rồi tôi tương tư, thấy không? Nhưng mà ghét cũng không dễ gì thoát được đâu, coi chừng ghét là mạnh hơn cái thương đó. Đó, bây giờ quý vị ghét ai trong cái ngày tu tập hôm nay, rồi thôi thì nghe về thuyết pháp, nghe đó là cái chương trình sinh hoạt chúng ta xả bỏ, nhưng mà tối nay về ghét một tuần thì cái tự nhiên cái mặt bà nó trần trần. Rõ ràng là chúng ta thấy không, không bỏ được. À, những chúng sinh này không tốn tiền mua mà thả là thả không nổi, thả không đâu. Thành ra cái lần này chúng ta được làm cái hành phóng sinh ấy, thì tưởng chừng như là khó. Giả dạ, thưa thầy, con nghèo khó quá, con khổ quá, làm sao có tiền. tâm của mình nó hèn khác nó. Chứ thật ra thì quý vị thấy có gì chi ngon lành gì cào cào đâu, đâu có không ăn nữa đó. Thôi bây giờ hồi xưa ăn cái cơm rồi giờ nó dính mũi không ăn nữa, lạ luôn. Rồi hồi xưa quý vị thấy con mình thấy cái con đồ rồi mình sợ mình chết rồi, giờ con người lấy con đồ ăn, cái thì cũng là lại cái tâm của mình đó. À, mình dính mắt cái chỗ đó, mình thấy cái đó là ngon là bổ là ưa thích thì chúng ta mới nghĩa là mới đặt đầu mà ăn, mới can đảm mà ăn. Chứ khi quý vị mà thấy đó là nó bỏ được chút bên trong cái đó phân thì dám ăn không? lấy được không? Của sao kỳ vậy? Cái bình ba này mà để thái cổ đó, quý vị tôi đang để lên chỗ của quý vị. Còn bây giờ không biết quý hơn đó, không biết quý hơn cái bình ba này nhiều lắm. Ta biết là ngay bắt đầu là có đó, nhưng mà dưới chân có không? Có. Thì chứ gì là nếu mà nó nằm ở dưới chân đầu không biết rồi, bởi vì nó là cái thứ quý giá mà. Bây giờ quý vị làm ơn lấy một ngày để hết lên đầu. Ai làm được gì này? Đó, như vậy thì cái ví dụ vừa rồi đó là đại chúng đã thấy giác ngộ được cái gì chưa? Lâu nay chúng ta quen với cái có hình tướng, thành ra chúng ta không công nhận cái vô tướng. Cái gì có tướng mới là biết, cái gì có tướng mới gọi là có hiện tượng. Còn cái vô tướng thì chúng ta coi nó như không. Đó, như vậy thì qua cái ví dụ vừa rồi đó, vì thấy cái vô tướng mới là cái lẽ thật, cái cực kỳ quan trọng.
Nhân lành
đạo luôn luôn nghĩ tưởng đến cái sự an nguy của chúng ta, từng bao giờ có cái tâm sáng sáng được. Mà đến đây rồi thì chúng tôi cũng xin được trao đổi với đại chúng đó. Quý vị thấy là tâm sáng sinh hết thì mình cứ nghĩ là khi nào mình giết cái loài nào đó, thì gọi là tâm sáng sinh, tức là mình có cái ý nghĩa là giết nó, làm cho nó giảm đi cái mạng sống đó. Nhưng mà nguyên nhân đó, để đưa đến những cái ý tưởng đó thì quý vị biết là từ cái thói quen nào, thói quen sân sân giận. Vậy thì đến đây xin thưa với đại chúng, nếu quý vị tích cực trong cái việc mà phóng sinh đó, không phạm vào tội sát sinh đó, là phải tu bớt giận. Còn giận thì đừng có nói là không sát sinh, thầy giáo hứa quý vị vậy. Ai mà còn giận đừng nói là tôi phóng sinh tài rồi, hay là tôi nghĩa là thả chim thả cá nhiều lắm. Còn sát sinh là vẫn còn mầm móng của bà con, nghĩa là sân giận vẫn còn mầm móng của sát sinh. Vậy thì bây giờ nghĩa là chúng ta tu á, ngoài thì chúng ta giảm bớt phải chỉnh đốn ngay cái nội tâm của mình, tu như thế nào cho nó hiền bớt lại, cho nó lành bớt lại, đừng có giận dữ như ngày xưa. Bởi chính cái giận dữ sau đó có dẫn đi đến tí nữa là tự độ, tí nữa là lãnh độ, tí nữa là chiến tranh. Phải như nào? Nếu như cái chuyện mà chúng tôi đã kể, cái người đó bị kiến cắn mà không giận á, thì làm sao mà đốt kiến được? Giận lên rồi đốt, đốt rồi người ta mới thành tai họa. Đó. Nguyên nhân chính mà đưa đẩy chúng ta đi tới cái chỗ sát sinh, rồi chúng ta cái là không thực hành được cái là cái hạnh phóng sinh, do đó là đầy đủ ý nghĩa là do cái thói quen sân giận. Ở đây nghĩa là tôi nói là thói quen là bởi vì cái này nó không phải là cái cố thủ của mình nha. Chứ lâu nay tôi biết là trong đại chúng nhận thường hay hiểu lầm, dạ thưa thầy, bây giờ thầy khuyên thì nghe, nhưng mà con cảm nhận như là cái cục giận nó nằm sẵn ở đâu đây nè, mà ta chỉ cần chích cái nó sẽ rửa ra liền hả? Đúng vậy không? Câu bây giờ quý vị nghe cái câu chuyện của thiền sư Bạch Ẩn nha. Thiền sư Bạch Ẩn nói là lúc mà ngày Thích Tăng Tổ Chú, ngày là giáo hóa ở cuối cùng đó, thì có một anh nông dân, anh mới tới, anh nghe tiếng tâm của ngài, anh mới tới anh mưa, anh nói bạch thầy, hôm nay con đến đây nhờ thầy chỉ cho con cái cách tu. Nói gì nhờ ông tu cái gì? Nói dạ thường ngày con thường hay sân giận, mà một khi con giận lên rồi là giận ghê lắm, cái gì cũng dám làm cả. Thì hôm nay nghĩa là nghe thầy là một cái bậc danh tăng đạo đức mà có nhiều cái công năng chuyển hóa, mà xin thầy chỉ cho con nghĩa là làm sao để cho con nghĩa là hết giận. Tại vì con thấy cái giận này giống như là bẩm sinh con đã có sẵn rồi, cho nên nghĩa là không chừng hoài không sợ. Cái thiền sư nghe xong rồi là gì thì tốt, nếu mà nhận ra như vậy thì cũng hay đó, tức là mình trong cuộc sống của mình đừng để giận hờn nó chi phối. Nhưng mà bây giờ mà ơn lấy ra cho thầy coi, cháu nói dạ bây giờ lấy ra đâu được, nó gì chừng lúc nào thì mới lấy được, nó giờ khi nào mà có chuyện á thì được tới rồi nó mới nhận. Thì lúc đó thiền sư mới nói bốn như vậy thì cái này là tại ông chứ tại sao ông lại đổ người cha mẹ không? Tại vì nếu mình nói bẩm sinh á là của cha mẹ mình cho mình, tại vì mình sinh ra thôi là cha mẹ sinh cho mình rồi, bẩm sinh tức là nó có sẵn trong này luôn rồi, mà có đúng gì vậy không? Bây giờ các phật tử đã từng làm cha mẹ rồi, có việc có sinh con mà cho luôn cái cục giận không? Có không? Nếu nó có thì thầy thất kỳ là tại sao cái thằng hai này thì nó giận nhiều lắm, mà cái thằng ba nó không giận nhiều không? Như vậy là quý vị cho vào đều rồi. Nếu mà mình sinh con mà mình cho luôn cái cục giận thì phải cho đầu đều hết, đứa nào cũng phải có cục cục hết. Đằng này quý vị thấy nó đâu có phải. Bây giờ thành ra nghĩa là cái thiền sư nghĩa là hỏi cái vị nông dân đó, nó nói bây giờ anh lấy cục giận ra đi, nếu mà nó là bổng sinh tức là cha mẹ hay cho anh thì luôn luôn là nó mang hẳn cái chỗ này thì lấy ra cho thầy con. Dạ lấy không được. Ta lấy không được vậy là khi nào? Dạ khi nào nghĩa là đụng chuyện. Nếu mà đụng chuyện á thì cái này không phải là lỗi tại cha mẹ anh, là lỗi tại anh. Tại vì anh có thói quen, anh không vừa ý thì anh cứ ghi nhận cái đó vào là thành thói quen, thì bây giờ nó giận thì thôi. Mà nếu là đụng mình thì mình tự giải quyết. Vậy chịu đi cho đâu được. Đó quý vị thấy chưa? Qua cái lời nghĩa là hướng dẫn của vị thiền sư đó, chúng ta nghĩa là mở ra một cái đề phòng. Thật sự thì cái sự tham sân si chúng ta không phải là cái khối sản, mà nó là do cái thói quen tập nhiễm của mình mà thôi. Cho nên đồng thời là ba cái phiền não, ba cái gọi là cái đầu ở trong nghĩa là tâm chúng ta à, tham sân si. Nhưng mà mỗi người một khác, có người thì tham nặng nề, mà có người thì sân sân nặng nề, thì có người là si mê nặng nề. Đó là chứ đâu phải giống nhau đâu. Vậy thì nếu mà nó là có sai biệt á là do thói quen của mình mà thôi. Như vậy thì nó do thói quen của chúng ta có việc sửa, chừng nào bỗng tin á thì nó sửa được à, còn nếu là thói quen thì mình có thể sửa được à. Vậy thì hôm nay xin đề nghị với đại chúng là muốn nghĩa là phóng sinh, muốn nghĩa là hạn chế đi cái nghĩa là chỗ nghĩa là sát sinh, hành vi sát sinh của mình, thì chúng ta phải tập làm sao bớt giận à, bớt giận thì bớt giận đi nghĩa là sẽ tạo cho mình nghĩa là một cái nghĩa là cái cơ duyên để mà chúng ta hạn chế được nghĩa là cái chỗ sát sinh, rồi chúng ta mới mở lòng mà phóng sinh. Bởi vì khi quý vị mà bớt giận thôi thì tình thương đó là nó tràn đầy. Hôm nay chúng tôi cũng nói luôn để cho quý vị nghĩa là nhận định chỗ này. Thường á, những quý vị muốn tu với chỗ mà bớt sân giận á thì phải quán từ bi. Thành ra từ bi đến đâu á thì sân giận nó luôn tới đó, mà lỡ mình không từ bi thì sân giận sẽ tấn công nha. À, còn bây giờ quý vị nhận ra được cái đề tài là gì? Sân giận không phải là cái gốc của mình, chỉ là do thói quen, tức là do cái nghiệp của mình là thôi. Vậy thì mình cứ trừ ngay cái thói quen đi. À, ngay cái thói quen đó làm sao quý vị trừ nó? Bây giờ thầy đề nghị quý vị một cách là mỗi lần quý vị giận lên quý vị cứ la lên, thầy ơi con đang giận, la lên, cứ la lên được thôi. Mà nếu la lên rồi không dám giận, chính vì không dám la cho nên cứ giận tới đó nè. Đâu bây giờ quý đệ tử xét như thế là bây giờ chúng ta đang đi tập ở trong đạo tràng, mà mỗi khi chúng ta nhìn thấy ai mà chúng ta đổ sân lên quý vị chỉ cần la lên, quý đệ ơi chúng ta giận nha, thì còn giận được nổi không? Rất tiếc là chúng ta không dám làm. Mỗi lần giận nó mình cứ ngầm ngầm giận tới luôn, giận nghĩa là trong phòng đêm về nhà cất lại luôn, để sau này nghĩa là gặp một cái là thù luôn, không có giận nữa. Đó, đó là ra đó là những cái thói quen mà do chúng ta nghĩa là đã tập nhiễm. Thì ngày nay quý vị chỉ cần nghĩa là sửa đổi những cái thói quen đó thì chúng ta sẽ thực hành được nghĩa là cái chỗ nghĩa là không có còn sân si nặng nề. Và khi quý vị không sân si nặng nề thì tự ở trong đáy đầu của mình là cái từ bi nó tràn ra. Bởi vì các bạn thấy chúng ta vốn chỉ là đại từ đại bi, chứ không phải là do tu tập mà có. Bản thể của quý vị khi quý vị sống với cái sân thì từ bi nó bị ẩn núp đi, còn khi bây giờ không có sân á thì tự nhiên từ bi nó tràn ra đó. À, hôm nào quý vị tập đi, nghĩa là mình chỉ cần bớt cái sân giận thôi thì quý vị sẽ thấy mình dễ thông cảm, mình dễ thương, dễ giúp, đúng chưa nào? Còn hãy mà mình dễ nổi giận thì thôi đừng có nói tới thương giúp gì cả, tại vì cái thương giúp đó nó chỉ là cái hình thức thôi. À, bởi vì còn dễ giận là nó sẽ dễ phá hết tất cả cái tài sản đó. À, cho nên quý vị tu á, thường thường á là mình không có nhận ra được cái đề tâm. Đi làm cái việc từ thiện, làm cái việc gì công đức thì chúng ta nghĩa là rất là cố gắng để mà gọi là bò ngỏ công đức. Nhưng mà làm cho đã rồi á, nổ một cái cơn giận lên đốt cháy lên. Đây là một cái câu chuyện thật đây nè. Cái năm chúng tôi còn là cư sĩ có đi làm công việc cứu trợ ở miền Tây bị lũ lụt, chúng tôi đến cái chỗ phòng ngự đó. À, đến cái vùng đó là đang nước bị lũ cho nên bà con thấy rất là đáng thương. À, gọi là bàn cờ xuống đất cái là nước, cái là nước bê tông. À, rồi cái là chỉ còn có một vài nơi chốt thì mới tập trung về. Thì cái đoạn cứu trợ chúng tôi là phải đi bằng ghe lớn á, chở hàng quá rồi vô, thành ra nó cũng vất vả. Mình ở trên thành phố ở chùa mình bận động để mà bà con đóng góp, rồi mình gom góp đi về tới đó, quả thật là hết sức là vất vả và có khi nguy hiểm nữa. Tại vì cũng có những cái đò đi như vậy rồi bị chìm là tao đó, rồi thành ra cũng nguy hại đến cái tính mạng. cái đồ của chúng tôi thì không gặp nguy hiểm, nhưng mà mang tới của cải tới và giúp cho bà con thì đã nhập lót. Thành ra khi mà bắt đầu lấy danh sách rồi đối chiếu phát phiếu mới bắt đầu nghĩa là gọi để mà phát, thì sau khi phát được đồ rồi á thì đến cái người này thì cái vị sư cô đó nó phát hiện, ủa cái người này nãy lãnh rồi mà bây giờ tại sao lại đến lãnh nữa, thì đến lúc cái là đối chiếu lại mới thấy là tờ giấy này là giấy giả, à, tức là giả mạo á, giả mạo lãnh thêm một phần nữa. Thì giờ chúng tôi với quý vị, nếu như chúng ta quả thật là mình nghĩa là không có sân giận và làm từ thiện á, thì lúc đó mình chỉ nhẹ nhàng mình khuyên thôi, nó thôi thì nghĩa là của cải đoàn cũng mang xuống là chia sẻ cho bà con mỗi người một phần, chứ còn như vậy thì sẽ không đủ. Còn đằng này á, tự nhiên của chọn cái bàn cái rắm của mấy người tưởng đồ vua dễ kiếm lắm hả, à, tôi phải đi cô đi cố tôi có được cái này sợ làm không càng thì lúc đó phải chạy lại luôn. Thành ra đó là rõ ràng cái công sức của mình thì rất lớn, mình đã cô cố đã đi nghĩa là nguyên cố trong phật tử, trong nghĩa là đàn a tín chủ, trong bà con nghĩa là có lòng thương nghĩ tưởng đến những người hoạn nạn đem xuống tới đây. Nhưng mà quý vị thấy con công đức không, tôi thấy cảm thấy cái là một cơn sân nó là đủ hết rồi, là người ta mất cảm tình với mình liền, người ta nói là không có tính buộc mình đâu, mà chính ngay trong đoàn tôi cũng đã thấy ái náy đó. Là cho chúng ta làm được thiện là chúng ta phải thấy là thiện là phải làm thiện, nghĩa là làm sao trong lòng của mình nó lành thì ở ngoài nó có thiện được, chứ còn trong lòng mà nó còn sân giận thì chưa chắc gì ở ngoài là thiện được nha. Vậy thì hôm nay chia sẻ lại những câu này mong là quý vị nghĩa là quan tâm để nghĩa là chúng ta biết cách làm sao chuyển hóa những cái phiền não của mình là chính, và từ đó thì chúng ta mới thực hành được những cái hạnh tu mà nó đúng nghĩa là ý nghĩa và nó đi đến được cái kết quả thực tế. Bởi vì khi quý vị chia sẻ được, chia được cái nỗi đau khổ của chúng sinh thì chúng ta mới có được cái quả báo là an lành đó. Và rồi nghĩa là khi quý vị nghĩa là thả được những cái chúng sinh ở trong tâm thì tất cả những cái việc nào ở bên ngoài không bao giờ chúng ta cầu được phước báo nào hết. Mình không biết được của mình á thì mình làm cái này mình mong rằng mình được họ, mình mong rằng mình được nghĩa là khỏe. Còn khi mà quý vị biết được quý vị rồi á thì không cần cái này, không cầu cái này, tại vì vốn dĩ mình đã họ, vốn dĩ mình đã khỏe, mình không bao giờ bị ốm đau, mình không bao giờ bị chết yểu cả. Họ bạn của mình là viên trưởng đó, nhưng mà tại vì quý vị nghĩa là không nhận ra, mình chỉ sống với cái con người có bóng dáng giống như cái bình hoa này phải để đúng chỗ, mà bình hoa này đã phải để đúng chỗ thì quý vị thấy coi bây giờ thì để đây 3 ngày nữa còn ai dám để đây không, nó cuối cùng mình ai dám để đây đó, thì tức là có sinh có tử, có đến có đi. Còn cái không khí đó 3 ngày sau á, quý vị đến đây coi có nó có thay đổi không, cũng vậy thôi đó là nè. Mà không khí nó còn được như vậy thì muốn hồ gì là cái bản giác mình, là mặt tánh mình, là chính ông mặt của mình đó, không bao giờ thay đổi. À, vậy thì hôm nay thời gian có hạn thôi, chia sẻ một cái thôi tức là làm sao giữ cái ước mơ chúng ta muốn là được trường thọ, chúng ta muốn là có sức khỏe dài lâu, sống khỏe sống thọ, thì quý vị là phải nhớ phóng phóng sinh, và từng bước đầu tiên đó là chúng ta phóng cái chúng sinh ở bên ngoài, mà muốn phóng được cái chúng sinh ở bên ngoài mà cho nó đầy đủ nghĩa là phải dứt trừ sân si, rồi đi trở vào trong thì chúng ta thả được những cái chúng sinh ở trong tâm của mình, thả được những cái chúng sinh ở trong tâm thì quý vị sống lại được con người bất sanh bất bất diệt, chính là chỗ đó là chỗ trường thọ, chỗ đó chính là cái chỗ nghĩa là mạnh mẽ vô cùng, không có cái gì có thể bị bì nhiệt. Kính chúc toàn thể đại chúng sẽ thành một người pháp luân ngày hôm nay. Xin đại chúng mọi người nguyện.